Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phương Nguyễn ở Michigan hỏi về mức men tùy tạng trong máu lên cao như sau.
Tên là Phương Nguyễn ở Michigan, thành phố Grand Rapids. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi đi thử máu, thử nước tiểu. Thì bác sĩ gia đình gửi cái kết quả về nói là tôi bị cái tuyến tụy, cái men tuyến tụy nó cao. Thì cho nên giờ tôi muốn biết là cái bệnh nó nguyên nhân làm sao mà nó ra như vậy, rồi nó có nguy hiểm gì không. Cho nên là bây giờ tôi muốn nhờ bác sĩ giúp tôi là nguyên nhân vì sao mà nó bị cái men tuyến tụy nó cao. Thì nó có nguy hiểm gì không? Thì bây giờ phải điều trị như thế nào? Thì tôi xin nhờ bác sĩ giúp giải đáp cho tôi rõ mà.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về mức men tùy tạng trong máu lên cao. Trả lời bà Phương Nguyễn ở Michigan. Thì tùy tạng, trước hết nói về cái tùy tạng tiếng Anh gọi là pancreas, là một cái bộ phận nằm ở trong bụng ở phía trên, nằm ở sau cái dạ dày, và nó phụ trách có hai cái vai trò quan trọng. Vai trò thứ nhất là vai trò nội tiết, có nghĩa là nó sản xuất chất insulin, là một cái hormone, và cái đi thẳng vô trong máu của mình, insulin vào máu để giúp các tế bào ở trong cơ thể dùng được glucose và biến glucose thành năng lượng cần thiết cho cơ thể. Nếu mà mình không đủ insulin thì sẽ gây ra bệnh tiểu đường hay là bệnh đái tháo đường, diabetes. Tùy tạng là cũng sản xuất ra một cái chất khác, một cái hormone khác gọi là glucagon, là một cái hormone nó làm tăng cái mức đường ở trong máu trong những cái trường hợp mà cái mức đường ở trong máu mình nó thấp quá. Vai trò thứ hai của pancreas là cái vai trò ngoại tiết, có nghĩa là bây giờ không có phải tiết vào trong máu, nhưng mà tiết có một cái ống để đem những cái chất tiết nó ra ngoài, vô vào trong ruột, exocrine function. Thì một cái số men là những cái enzyme nó được dẫn qua một cái ống, và cái ống đó nó chạy vào cái khúc đầu ruột non của mình, gọi là duodenum hay là tá tràng. Và tới đó thì nó trộn chung nhập chung với ống mật từ gan qua, và để giúp tiêu hóa các thức ăn đến từ dạ dày. Bây giờ nói riêng về men là những cái enzyme. Men có nghĩa là những cái chất mà nó giúp cho những cái phản ứng hóa học khác nó xảy ra dễ dàng hơn. Thì cái men, cái enzyme trong tùy tạng nó có nhiều thứ. Nó có một cái thứ gọi là lipase. Lipase là cùng với cái mật mà do gan sản xuất, thì nó giúp cho cái ruột tiêu hóa các chất mỡ và làm cho chúng thành những cái hạt nhỏ hơn để cho ruột hấp thụ vào máu. Một cái loại men thứ nhì là protease, là những cái men nó giúp cho ruột tiêu hóa các chất protein có ở trong thịt, mà đồng thời nó cũng tiêu hóa những cái con vi khuẩn hay những cái siêu vi mà nó đi vào trong ruột. Và một cái loại men thứ ba mà chúng ta bàn hôm nay là amylase. Nếu chúng ta có thể đọc theo tiếng Việt Nam thì amylase hay là tiếng Pháp, thì nó là giúp tiêu hóa những cái chất tinh bột, và nó biến những cái tinh bột này thành những cái phân tử đường, đường là sugar, những cái đường nhỏ hơn, dạng gì hơn, để ruột có thể hấp thụ được vào máu và đem đi đến những cái bộ phận dùng làm nguồn năng lượng. Cái từ mà amylase này do cái gốc của cái từ Hy Lạp amylon, nó cũng có nghĩa là tinh bột, thì đây có nghĩa là chỉ là một cái men để tiêu hóa tinh bột. Và cái tuyến nước miếng của chúng ta nó cũng sản xuất ra nhiều chất amylase, cũng giống như là cái tuyến tùy tạng. Do đó lúc mà chúng ta thử máu thì chúng ta cần phân biệt một cái loại amylase xuất phát từ hạch nước miếng và một cái amylase xuất phát từ tùy tạng. Thì lúc tùy tạng hoặc là cái tuyến nước miếng nó bị tổn thương, bị viêm hay là bị chấn thương, thì cái lượng amylase đáng lẽ nó được tiết ra ở trong ruột, thì nó một số độ của nó, cái tế bào nó tổn thương nó đi vào ở trong máu, và do đó chúng ta đo trong máu thì chúng ta thấy cái lượng amylase ở trong máu nó tăng lên. Thì ở đây chúng ta chỉ giới hạn trong cái bệnh mà amylase là nguồn gốc từ tùy tạng mà cái mức đó nó lên cao. Thì bác sĩ thường thử mức amylase trong máu thường nhất là để củng cố, để support một cái định bệnh về viêm tùy tạng, bác sĩ nghi là viêm tùy tạng, và người ta thử để mà củng cố cái định bệnh đó. Thì trong bệnh viêm tùy tạng cấp tính là thì ngày đầu tiên lúc mà các triệu chứng xuất hiện, những cái triệu chứng viêm tùy tạng như là đau bụng mà đau lan ra phía sau lưng, ói mửa, bị sốt thì cái mức amylase nó có thể tăng lên gấp 3 hoặc nhiều hơn mức bình thường trong đa số các trường hợp. Và sau chừng 3 cho tới 7 ngày thì cái mức đó nếu mà thử máu lại thì nó trở lại bình thường. Mà ngược lại, trong những cái bệnh nhân mà bị viêm tùy tạng mãn tính thì có thể mức amylase nó vẫn bình thường, trái với những cái lúc cấp tính thì nó tăng lên cao rõ ràng. Nhưng mình đối với những cái người mặc dù người ta đang bị cái bệnh tùy tạng kinh niên nhưng mà mình thử cái mức amylase có thể là nó bình thường. Và cũng ngược lại, trong một số người thì mặc dù người ta có mãn tính, có nghĩa là trong cái thời gian đo cứ thấy cao hoài, nhưng mà thường là do một cái nguyên nhân mà không phải nằm ở trong cái tuyến tùy tạng. Nói một cách khác, định bệnh cái này không có phải là dễ dàng, rất khó. Thì amylase gốc tùy tạng nó tăng cao còn có thể do những cái nguyên nhân khác ngoài cái viêm tùy tạng mà ra. Cho nên không có nghĩa là ví dụ cái amylase mà nó lên có nghĩa là tùy tạng nó bị đau. Một cái bệnh đường mật nó cũng có thể, đường mật, gan mật có thể gây ra làm cho amylase cao. Chấn thương tùy tạng do tai nạn, hay là ví dụ bị ai đánh, một cái trauma đi vô vùng tùy tạng, hay là vừa mới nội soi với người ta lấy một cái ống nội soi đi ngược vào trong ống mật và chụp hình cái vùng mật và tùy tạng, cái đó viết tắt là ERCP, thì cái đó nó cũng có thể làm cho cái mức amylase tăng lên. Và những cái người bị thận suy, thận là kidney, hay là cái gan, liver, gan suy, hay là chấn thương hậu giải phẫu có thể làm những cái men này ở trong máu tăng lên cao. Và trong cái trường hợp là ví dụ như hậu giải phẫu hay là người một người bị chấn thương nặng thì người ta nghi là do cái cơ chế gián tiếp, là lúc đó cái máu nó tới nó nuôi cái tùy tạng nó không có đủ, hay là cho nên là cái nó bị tổn thương. Hay là cái ruột nó bị tổn thương, cho nên cái chất amylase trong lòng ruột nó lại đi ngược vào trong máu nhiều hơn. Và có một trường hợp nữa là cái chất amylase nó, cái người bệnh nhân không có triệu chứng gì hết, nhưng mà nếu mà thử máu thì mình thấy cái mức amylase ở trong máu của họ lên cao. Là trong trường hợp này người ta gọi là macro amylasemia. Macro có nghĩa là to, là có nghĩa là lớn, đại. Thì amylase trong trường hợp này nó gắn với là một cái phân tử protein lớn, nên khi mà thận nó lọc cái chất này thì nó lọc một cách khó khăn và cái mức amylase nó ứ đọng cao lên trong máu. Bệnh nhân vẫn thấy bình thường, tuy nhiên trong những cái trường hợp hiếm thì có thể hiện tượng này nó đi đôi với những cái bệnh cũng khá hiếm như là HIV hay là bệnh viêm ruột celiac hay là bệnh phong thấp. Ý tôi muốn nói ở đây là cái định bệnh, đây là cái lĩnh vực của người bác sĩ và rất là phức tạp. Chúng ta không có nên suy luận một cách dạng tiền, cứ thấy cái đó lên cao là mình nghĩ là có cái tùy tạng nó bị bệnh. Tóm lại là men amylase có thể xuất phát từ tuyến nước miếng cũng như là tùy tạng. Và men amylase gốc tùy tạng nó tăng lên cao thì đây là một cái chỉ dấu để cho bác sĩ hướng về một cái bệnh nào đó đang làm hư hại các tế bào của tùy tạng. Và thường nhất là cái định bệnh về vấn đề là viêm tùy tạng cấp tính, acute pancreatitis. Và nhưng mà phải nhớ rằng là trong một số trường hợp ít gặp hơn thì cái ung thư tùy tạng hay là viêm tùy tạng mãn tính, chronic pancreatitis, nó cũng có làm cho cái chất này nó tăng lên ở trong máu. Và nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là một cái chỉ dấu cần lâm sàng, từ tiếng Anh người ta gọi là paraclinical finding. Nó là xuất phát từ phòng thí nghiệm, bác sĩ phải xét đến nhiều yếu tố như là bệnh nhân có triệu chứng gì, có ăn khớp với cái bệnh tùy tạng hay không, ví dụ như có đau bụng hay không, đau ở đâu, đau nó xuyên qua phía sau bụng, hay đau ở trên bụng trên, hay là có đi cầu phân, có mỡ, nếu mà thiếu men ở trong tùy tạng là một cái men khác gọi là lipase để giúp tiêu hóa mỡ, hay là có những cái yếu tố cơ nguy như người đó, cái triglyceride là một cái loại mỡ ở trong máu nó có cao quá không, người đó có uống rượu nhiều quá, có nghiện rượu hay không, hay là bị chấn thương ở trong bụng hay không. Và bác sĩ có thể làm những cái xét nghiệm khác, hay là nếu cần đi xa hơn nữa, những cái kỹ thuật về hình ảnh, imaging, như là siêu âm, CT, MRI, để giải thích sự bất thường trong lượng men tùy tạng đo được trong máu, và tại sao cái men này, cái men amylase này nó lại tăng lên cao. Và những cái nhận xét trên đây có tính cách hoàn toàn thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Và quý vị thính giả cần hỏi trực tiếp bác sĩ của mình và được bác sĩ hướng dẫn. Và ít lắm là chúng ta cũng nên tránh hiểu lầm những cái tin tức lúc mình đọc được rồi lo âu quá đáng, nó không có phù hợp với lại cái bệnh thật sự của mình. Và xin cảm ơn và chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.